cái đó là để cho những người khác, không phải là cho mày. Mày cần phải biết những cái đó để khỏi tỏ ra dễ dốt thôi. Mày đã phải tạm gác nhiều điều sang một bên để có thể chiến thắng trong một cuộc chiến tranh. Nếu mà bại trong cuộc chiến tranh này, thì tất cả những cái đó cũng mất hết. Nhưng sau đây mày sẽ có thể dứt bỏ đi những cái gì mày không tin. Có rất nhiều thứ mày không tin và cũng có rất nhiều thứ mày tin. Còn một điều này nữa, đừng có đùa giỡn với mình trong chuyện yêu đương. Rất nhiều người đã không có cái may mắn được có tình yêu. Trước đây chưa bao giờ mày có được điều đó, thì bây giờ mày đã có. Cái mà mày có được với Maria, dù cho chỉ được hết ngày hôm nay và một phần ngày mai, hoặc có thể lâu bền suốt đời, thì vẫn là việc quan trọng nhất có thể xảy ra với một con người. Bao giờ thì cũng vẫn có những người nói rằng không có điều đó, vì họ không thể có được điều đó. Nhưng tao bảo thật mày, điều đó có thật. Mày đã có được điều đó, và dù cho ngày mai mày có phải chết chăng nữa, mày cũng đã rất may mắn rồi đấy. Hãy cắt ngay chuyện chết đi. Anh tự nhủ, không nên nói như thế. Đó là lối nói của những ông bạn vô chính phủ. Mỗi khi sự việc trở nên nguy kịch, thực sự là họ muốn đốt cháy một cái gì đấy rồi chết. Họ có một thứ đầu óc thật là kỳ quái, rất kỳ quái. Này, ông bạn già ơi, sắp sửa hết ngày hôm nay rồi đấy. Bây giờ đã gần 3 giờ rồi và cũng sắp sửa ăn cơm rồi. Trên chỗ Sodo vẫn còn tiếng súng, như thế có nghĩa là chúng nó đã bao vây Sodo rồi và có lẽ đang chờ viện binh đến. Nhưng chúng phải làm việc đó trước khi trời tối. Không biết ở trên chỗ Sodo tình hình thế nào, chẳng chống thì chày, rồi thì tất cả chúng ta cũng sẽ phải chờ đón cái đó. Trên chỗ Sodo chắc là không có gì vui vẻ lắm. Chắc chắn là với việc đánh cắp ngựa, chúng ta đã đưa Sodo vào một tình thế nguy kịch. Tiếng Tây Ban Nha nói thế nào nhỉ? Một ngõ cụt, một con đường không có lối thoát. Mình cho rằng trong trường hợp đó mình có thể gỡ ra được, chỉ cần là một lần thôi là sẽ chống xong ngay. Nhưng trong một cuộc chiến tranh nào đó mà cứ bị dây là có thể đầu hàng được thì thú biết mấy. Chúng ta bị dây. Chúng ta đã bị bao dây. Đó là tiếng kêu kinh hoàng lớn của cuộc chiến tranh này. Rồi tiếp theo đó là bị bắn chết. Và nếu không bị hành hạ gì trước khi bị bắn chết thì đã là may mắn lắm rồi. Sodo sẽ không có được cái may mắn ấy. Mà khi nào đến lượt chúng nó thì cũng vậy. Đã 3 giờ, bỗng anh nghe thấy tiếng ì ì văng vẳng ở xa xa, và ngẩng đầu lên, anh trông thấy máy bay.
Chương 27.
En Sodo đang chiến đấu trên đỉnh một ngọn đồi. Lão không thích ngọn đồi này. Khi nhìn thấy nó, lão nghĩ ngay rằng ngọn đồi hình thù như một vết mụn loét. Nhưng lão không còn chọn được nơi nào khác ngoài ngọn đồi này ra, và lão đã nhắm nó ngay từ đằng xa, rồi phi ngựa tới. Khẩu súng máy nặng trĩu trên lưng. Con ngựa chạy vất vả, thở hồng hộc giữa cặp đùi của lão. Túi lựu đạn lủng lẳng một bên sườn, túi đựng băng đạn súng máy đập vào sườn bên kia. Còn Joaquin và Inhacio thì dừng lại, bắn rồi lại dừng lại. Bắn để cho lão có thì giờ bố trí khẩu súng máy. Khi đó hãy còn tuyết. Chính tuyết đã gây tai hại cho họ, và khi con ngựa của lão bị trúng đạn, thở rít lên, chậm chạp và loạn choạng leo lên nốt quãng đường còn lại tới đỉnh đồi, tưới lên tuyết một dòng máu đỏ tươi giọt ra từng tia một, thì En Sodo cầm cương kéo con ngựa, người cúi rạp xuống leo lên. Lão cố sức leo thật nhanh, hai cái túi nặng trĩu trên vai, trong khi đạn vẫn bắn tới tấp vào các tảng đá, rồi một tay nắm lấy bờm con ngựa. Lão bắn chết nó một cách mau lẹ, gọn ghẽ và nhẹ nhàng, đúng ở chỗ cần thiết để cho con ngựa ngã gục, đầu chúi xuống trước, lấp đúng một khe hở giữa hai tảng đá. Sodo đặt khẩu súng để bắn qua lưng con ngựa và lão bắn hai băng. Tiếng súng nổ giòn, vỏ đạn văng ra ngập vào tuyết. Mùi lông khét lẹt vì da ngựa bị cháy ở chỗ tựa của mũi súng nóng bỏng. Lão bắn vào bọn người đang leo lên đồi, buộc chúng phải tản ra tìm chỗ nấp. Trong khi đó lão luôn luôn thấy lạnh ở lưng vì không biết đằng sau lão là cái gì. Đến khi người cuối cùng trong số 5 người lên tới đỉnh đồi, Sodo mới thấy hết lạnh lưng và lão quyết định giành lại băng đạn bắn dở cho đến khi nào cần đến. Thêm hai con ngựa nữa chết trên sườn đồi và thêm ba con nữa chết ở ngay trên đỉnh. Đêm qua lão chỉ đánh cắp được có ba con ngựa và một con đã chạy mất khi họ cưỡi nó vào tàu ngựa. Đúng lúc đó thì những phát súng đầu tiên nổ. Trong số năm người lên tới được đỉnh rồi thì ba người bị thương. Sodo bị thương ở bắp chân và cánh tay trái thì bị thương hai chỗ. Lão rất khát nước, vết thương tấy lên, một vết thương ở tay trái đau nhức nhối. Lão cũng thấy nhức đầu như búa bổ. Và trong lúc nằm đợi máy bay đến, lão nghĩ tới một câu nói đùa của người Tây Ban Nha. Câu đó là, hãy đón cái chết như là uống một viên thuốc cảm. Nhưng lão không nói lên câu nói đùa đó. Lão chỉ mỉm cười thầm trong cơn nhức đầu và buồn nôn, mà lão lại cảm thấy mỗi lần cử động cánh tay và nhìn quanh số anh em còn lại. Năm người tản ra thành năm mũi nhọn của một ngôi sao năm cánh. Họ lấy đầu gối và tay đào đất, lấy đất và đá đắp thành ụ trước đầu và vai họ. Lợi dụng những ụ che đó, họ lấy đất và đá nối liền những ụ cá nhân lại với nhau. Joaquin, anh chàng 18 tuổi, có một chiếc mũ sắt và dùng mũ sắt đó để đào đất và chuyển đất. Hắn lấy được chiếc mũ này trong trận đánh mìn đoàn tàu. Chiếc mũ bị đạn bắn thủng một lỗ. Và mọi người thấy hắn giữ cái mũ, ai cũng chế giễu, nhưng hắn đã lấy búa đập chỗ rìa gồ ghề của lỗ thủng cho bằng, đem nhét một cái nút gỗ vào rồi cắt nó đi và làm cho nó bằng với thành mũ ở bên trong. Khi súng bắt đầu nổ thì hắn chụp cái mũ vào đầu, mạnh quá đến nỗi choáng váng như bị ai cầm một cái son đập vào đầu. Và sau khi con ngựa của hắn bị bắn chết, trong lúc chạy lên đoạn đường cuối cùng trên sườn đồi, chạy đến tức ngực, mỏi rời cả chân, khô cả cổ, trong khi đạn bắn tơi bời, nổ rền và rít bên tai, thì hắn cảm thấy cái mũ nặng quá và đầu hắn như đang muốn vỡ ra trong một dòng đai sắt. Nhưng hắn vẫn giữ chiếc mũ. Bây giờ hắn dùng chiếc mũ để đào đất, đào liền tay như máy, hầu như tuyệt vọng. Hắn chưa bị trúng đạn. Thế là ít ra cái mũ cũng được diệt đó chứ. Sodo bảo hắn, giọng trầm trầm và khàn khàn. Hãy giữ vững và củng cố là sẽ thắng. Joaquin nói, miệng khô cứng vì sợ, khác hẳn cái khác bình thường trong chiến đấu. Đó là một trong những khẩu hiệu của đảng Cộng sản, có nghĩa là hãy giữ vững và củng cố là sẽ thắng. Sodo nhìn ra xa xuống sườn đồi chỗ một tên kỵ binh nấp sau một tảng đá đang bắn ra. Lão rất mến chàng thanh niên ấy, nhưng lúc này lão chẳng còn bụng dạ nào mà nghĩ đến khẩu hiệu nữa. Anh bảo cái gì? Một người đang đắp ụ quay lại, người đó nằm dí xuống đất, cẩn thận giơ tay lên xếp vào một hòn đá, mặt vẫn úp sát đất. Joaquin nhắc lại khẩu hiệu, giọng trẻ và khản đặc, tay vẫn không ngừng đào đất. Chữ cuối cùng là chữ gì? Người nằm úp mặt sát đất hỏi. Thắng, chàng trẻ tuổi nói. Thắng, cức, người nằm úp mặt sát đất nói. Có một khẩu hiệu khác có thể áp dụng vào đây được. Joaquin nói, Bacionara nói rằng thà chết đứng còn hơn sống quỳ. Ensodo đang suy nghĩ, cái đỉnh đồi này hình thù thật giống như một vết loét, hoặc như vú một cô gái không có núm, hoặc như miệng một ngọn núi lửa. Mày có trông thấy núi lửa bao giờ đâu? Lão nghĩ, mà cũng sẽ chẳng bao giờ còn trông thấy được nữa. Cái đồi này giống như một vết loét, hãy mặc núi lửa đấy. Bây giờ muốn biết núi lửa thì chậm quá mất rồi. Lão chăm chú nhìn qua cổ con ngựa chết. Từ sau tảng đá tận dưới sườn đồi, đạn bắn ra liên tiếp, và lão nghe thấy tiếng đạn tiểu liên bắn phầm phập vào xác con ngựa. Lão bò sau con ngựa, ghé mắt nhìn qua cái khe giữa mông con ngựa và tảng đá. Trên sườn đồi ngay chỗ lão trông xuống có xác ba tên đã ngã gục khi bọn phát xít xông lên đỉnh đồi dưới sự yểm hộ của khẩu súng máy và khẩu tiểu liên. Lão và anh em đã ném và lăn lựu đạn xuống bẻ gãy đợt tấn công đó. Còn có những xác chết khác ở một góc chết nào để cho bọn kia tấn công lên đỉnh đồi được. Và Ensodo biết rằng chừng nào còn đạn và lựu đạn còn đủ bốn người kia thì chúng nó không thể đánh bật mình ra khỏi chỗ này được. Trừ phi chúng nó đem một khẩu súng cối đến. Lão không biết chúng nó có cho người về La Ranza lấy súng cối không. Có thể là không, vì chắc là chẳng bao lâu nữa máy bay sẽ tới. Từ lúc chiếc máy bay trinh sát bay lượn trên đầu họ cho đến bây giờ đã 4 tiếng đồng hồ rồi. Ngọn đồi này quả thật là giống như một vết loét, Sodo nghĩ, và chúng mình chính là mũ của vết loét đó. Nhưng khi nãy chúng nó làm cái việc ngu ngốc ấy thì chúng ta đã giết chết được nhiều đứa. Làm sao mà chúng nó lại nghĩ rằng chúng nó có thể hạ chúng ta như thế được? Chúng nó có những vũ khí tối tân quá, cho nên quá tự tin mà sinh ra ngông cuồng. Lão đã giết chết tên sĩ quan trẻ tuổi dẫn đầu đợt xung phong bằng một quả lựu đạn quẳng lăn lông lốc xuống sườn đồi trong lúc bọn chúng nó cúi rạp người xuống xông lên. Trong ánh lửa vàng và khói xám bùng lên, lão đã trông thấy tên sĩ quan ngã sấp xuống chỗ lúc này nó đang nằm như một gói quần áo cũ nặng, tơi tả, đánh dấu điểm tiến xa nhất của đợt tấn công. Sodo nhìn xác chết, nhìn những tên khác ở dưới sườn đồi. Lão nghĩ, chúng nó can đảm nhưng ngu ngốc, nhưng lúc này chúng nó cũng đã hiểu là không nên tấn công chúng ta nữa mà chờ cho máy bay tới. Cố nhiên là trừ phi chúng nó đem được một khẩu súng cối đến. Có một khẩu súng cối thì dễ thôi, dùng súng cối là lẽ đương nhiên, và lão biết rằng khi mà súng cối đến thì bọn lão sẽ chết. Nhưng khi lão nghĩ đến máy bay sẽ tới thì lão cảm thấy như mình nằm trần truồng trên đỉnh ngọn đồi này. Hình như là tất cả quần áo cho đến ngay cả da của lão cũng đã bị lột bỏ đi mất. Không còn cái gì trần truồng hơn là mình cảm thấy. Lão nghĩ, cứ đem ra mà so thì một con thỏ đã bị lột da còn được che kín không kém gì một con gấu. Nhưng tại sao chúng nó lại cần phải đưa máy bay tới? Với một khẩu súng cối, chúng nó cũng có thể đánh bật chúng ta ra khỏi đây một cách dễ dàng. Nhưng chúng nó rất tự hào về máy bay của chúng, và có lẽ chúng sẽ đưa máy bay tới. Cũng như chúng nó đã quá tự hào về những vũ khí tự động của chúng, cho nên chúng đã làm cái việc ngu ngốc kia. Nhưng chắc chắn là chúng cũng đã cho đi lấy một khẩu súng cối rồi. Một người trong bọn họ bắn, rồi bật quy lát, lại bắn nữa, rất nhanh. Dè đạn chứ, Sodo nói, có một thằng con đang định chạy đến tảng đá kìa. Người kia lấy tay chỉ, bắn có trúng nó không? Sodo quay đầu lại một cách khó khăn hỏi. Không, người kia nói, thằng khốn nạn đó, nó lại chúi xuống rồi. Có một con đĩ thực sự, đó là mụ Pila. Người nằm úp mặt sát đất nói, con đĩ đó nó biết chúng ta đang chết ở đây. Mụ ta không thể làm gì được đâu, Sodo nói. Người kia nói bên cạnh tai nghe được của lão, nên lão đã nghe thấy mà không cần phải quay đầu lại. Mụ ta có thể làm gì được? Đánh tập hậu bọn khốn nạn kia. Cái gì? Sodo nói, chúng nó phân tán ra xung quanh ngọn đồi, mụ ấy làm thế nào mà đánh chúng được? Chúng nó có đến 150 đứa, bây giờ thì có lẽ còn đông hơn thế nữa. Nhưng nếu chúng ta giữ được cho đến tối, Joaquin nói, nếu gì? Nếu lễ Noel trùng với lễ phục sinh? Người nằm úp mặt xuống đất nói, và nếu bà cô mày mà có cô Jones thì sẽ là chú mày. Một người khác bảo hắn, dè sẻn đạn chứ, và đừng có nói nhiều quá thế, nếu không mày sẽ khát nước lắm đấy. Sodo nói, trên đồi này không có nước đâu. Đây, uống đi. Người kia nói và lăn người nghiêng mình sang một bên, kéo cái bầu rượu bằng da đeo bên vai ra, rồi đưa cho Sodo. Ông bạn già súc miệng đi, bị thương thế kia chắc là khát lắm đấy. Để anh em cùng uống. Sodo nói, thế thì để tôi uống trước vậy. Người có bầu rượu nói, rồi hắn uống một hơi dài trước khi chuyển cái bầu bằng da cho mọi người. Sodo, anh nghĩ bao giờ thì máy bay đến? Người nằm úp mặt sát đất hỏi. Bất cứ lúc nào. Sodo nói, đáng lẽ chúng nó đã phải tới rồi. Liệu cái bọn kia có tấn công nữa không? Có, nhưng chỉ khi nào máy bay không tới thôi. Sodo cho rằng không cần thiết phải nói đến khẩu súng cối. Khi nào khẩu súng cối tới thì anh em sẽ biết ngay thôi. Cứ như chúng mình thấy hôm qua thì chúng nó có rất nhiều máy bay. Nhiều quá đấy, Sodo nói. Lão nhức đầu như búa bổ và cánh tay cứng lại, làm cho mỗi cử động lại đau gần như không chịu nổi. Trong lúc dùng cánh tay lành giơ bầu rượu bằng da lên, lão nhìn bầu trời cao, trong sáng và xanh thẳm của một ngày đầu hè. Lão đã 52 tuổi rồi, và lão tin chắc rằng đây là lần cuối cùng lão được trông thấy bầu trời kia. Lão tuyệt nhiên không sợ chết, nhưng lão rất bực mình đã bị mắc bẫy trên ngọn đồi này, là một nơi chỉ có thể dùng để chết được mà thôi. Giá mà chúng ta có thể chạy thoát được. Lão nghĩ, giá mà chúng ta lừa được chúng nó tiến vào thung lũng, hoặc giá mà chúng ta có thể phá được dòng dây chạy sang bên kia đường thì thật là ổn. Nhưng quả đồi chết tiệt như một vết loét này, phải lợi dụng triệt để địa thế trong phạm vi có thể, và kể ra cho đến lúc này chúng ta cũng đã dùng nó được. Nếu mà lão biết được trong lịch sử đã có biết bao người phải chết trên một ngọn đồi, thì điều đó cũng chẳng làm cho lão vui lên được chút nào, vì rằng trong những giờ phút như lão đang sống, con người ta không hề quan tâm đến những việc đã xảy ra đối với những người khác trong những trường hợp tương tự, cũng như một người đàn bà mới quá chồng một ngày không hề cảm thấy đỡ đau khổ khi biết được rằng có nhiều người chồng được yêu quý khác cũng đã chết. Dù sợ chết hay không sợ chết, thì con người ta cũng khó mà thừa nhận cái chết của chính bản thân mình. Sodo thừa nhận cái chết của mình, nhưng dù đã 52 tuổi, với ba vết thương và đang bị dây trên một ngọn đồi, thì việc thừa nhận điều đó cũng không phải dễ dàng gì. Sodo tự nói đùa với mình, nhưng lão nhìn lên trời và nhìn ra dãy núi xa xa, rồi nuốt ngụm rượu và không muốn chết. Nếu mà phải chết, lão nghĩ, mà rõ ràng là phải chết rồi, thì mình có thể chết được. Nhưng mình rất ghét phải chết. Chết không sao cả, và trong đầu óc lão không hề tưởng tượng ra cảnh chết hoặc sợ cái chết. Nhưng sống là cả một cánh đồng lúa dạt dào trong gió trên sườn một ngọn đồi. Sống là con chim ưng trên bầu trời. Sống là một giò nước giữa bụi bặm của buổi đập lúa, hạt lúa rời ra và trấu bay lả tả. Sống là cưỡi trên lưng một con ngựa, khẩu súng trường cài bên yên dưới một bên chân, và là một ngọn đồi, một thung lũng, một dòng suối, cây mọc hai bên bờ, mọc bên kia thung lũng và trên những ngọn đồi xa xa. Sodo trả lại bầu rượu và gật đầu cảm ơn. Lão cúi xuống xoa vai con ngựa chết, chỗ mũi khẩu súng máy làm cháy da nó. Lão hễ còn ngửi thấy mùi lông cháy, lão nhớ lại lão đã giữ con ngựa đang run rẩy ở chỗ này như thế nào, giữa những làn đạn rít và nổ trên đầu khi lão đang bị dây quanh như một bức rèm, và lão đã cẩn thận bắn con ngựa vào đúng chỗ giao nhau của hai đường bắt chéo nối liền hai mắt và hai tai con vật. Rồi khi con ngựa gục xuống, lão đã phục xuống sau tấm lưng nóng hổi và ướt đẫm của nó, nổ súng vào bọn đang tiến lên đỉnh đồi. Mày thật là một con ngựa cừ, lão nói. Lúc này Ensodo nằm nghiêng về phía không bị thương và nhìn lên trời. Lão nằm trên một đống vỏ đạn, nhưng đầu có một tảng đá che và người lão nằm lọt vào bên sườn con ngựa. Vết thương của lão tấy lên, đau nhói, và lão cảm thấy mệt mỏi không muốn cử động nữa. Ông già làm sao thế? Người bên cạnh lão hỏi. Không sao cả, mình nghỉ một chút. Ngủ đi, người kia nói. Khi nào chúng nó đến, chúng nó sẽ đánh thức chúng ta dậy. Đúng lúc đó có tiếng người hét ở dưới sườn đồi. Nghe đây, bọn kẻ cướp! Tiếng hét phát ra từ sau tảng đá đặt khẩu súng máy. Đầu hàng ngay đi thôi, trước khi máy bay đến ném bom tan xác chúng mày ra. Nó nói cái gì thế? Sodo hỏi. Joaquin nói lại cho lão biết. Sodo lăn sang một bên rồi nhổm lên, lại nằm vào sau khẩu súng. Có thể máy bay sẽ không đến. Lão nói, đừng trả lời gì chúng và đừng có bắn. Có thể chúng ta lại làm cho chúng nó tấn công nữa được đấy. Hay là chửi chúng nó một lúc? Người bên cạnh hỏi lại. Không, Sodo nói, đưa khẩu súng lục to của anh đây. Ai có một khẩu súng lục to nào? Đây, đưa đây cho tôi. Lão quỳ lom khom cầm lấy khẩu ngôi sao lớn cỡ 9 ly, rồi bắn một phát xuống đất bên cạnh con ngựa chết. Đoạn chờ một lát rồi lại bắn 4 phát nữa cách nhau không đều. Rồi lão lại chờ, đếm đến 60 và bắn một phát cuối cùng vào xác con ngựa. Lão mỉm cười và trả lại khẩu súng lục, lắp đạn vào. Lão thì thầm, và bây giờ tất cả phải im miệng và không được ai bắn cả. Đồ kẻ cướp! Tiếng hét lại vang lên từ sau đống đá. Trên đồi không ai nói gì cả. Đồ kẻ cướp! Đầu hàng ngay đi trước khi chúng tao bắn tan xác chúng mày ra. Cắn cầu đấy. Sodo vui sướng thì thầm. Lão đang chăm chú nhìn thì có một thằng thò đầu lên trên đống đá. Trên đỉnh đồi không bắn, và cái đầu lại thụt xuống. Ensado chăm chú nhìn và chờ, nhưng không thấy gì nữa. Lão quay lại nhìn anh em đang quan sát khu vực họ theo dõi trên sườn đồi. Khi lão nhìn họ, họ đều lắc đầu. Đừng có ai đụng đẩy đó. Sodo thì thầm. Đồ khốn kiếp. Tiếng nói từ sau đống đá lại vang lên. Đồ lợn đó, đồ hiếp dâm cả mẹ, đồ ăn cứt. Sodo mỉm cười. Lão quay bên tai, nghe được về phía những tiếng chửi và nghe thấy. Cái này tốt hơn là thuốc nhức đầu. Lão nghĩ, liệu có thể hạ được bao nhiêu đứa đây? Liệu chúng nó có ngu đến thế không? Tiếng hét lại im lặng, và trong khoảng 3 phút, họ không nghe thấy gì, không trông thấy hành động gì khác. Thế rồi tên xạ thủ nấp sau tảng đá ở dưới độ 100 thước ló ra và bắn. Viên đạn trúng vào một hòn đá, văng đi với một tiếng rít. Khi đó Sodo trông thấy một đứa, người cúi gập xuống chạy từ sau đống đá che khẩu súng máy qua khoảng đất trống sang chỗ tảng đá to nơi tên xạ thủ nấp. Nó gần như bổ nhào xuống sau tảng đá. Sodo nhìn chung quanh. Anh em báo cho lão biết là ở các phía khác không thấy có hoạt động gì. Ensodo sung sướng mỉm cười và gật đầu. Cái này thật hay hơn thuốc nhức đầu gấp 10 lần. Lão nghĩ rồi chờ đợi, sung sướng như một người đi săn. Ở phía dưới sườn đồi, thằng vừa chạy từ chỗ đống đá sang chỗ tảng đá lớn đang bàn với tên xạ thủ. Mày có tin không? Tôi không biết. Tên xạ thủ nói. Rất có thể lắm. Tên kia là tên sĩ quan chỉ huy nói. Chúng nó đã bị dây. Chúng nó không còn chờ đợi cái gì khác ngoài cái chết. Tên xạ thủ không nói gì. Mày nghĩ thế nào? Tên sĩ quan hỏi. Tôi không nghĩ gì cả. Tên xạ thủ nói. Từ lúc có tiếng súng nổ, mày có thấy gì không? Không thấy gì cả. Tên sĩ quan nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay. 3 giờ kém 10. Đáng lẽ máy bay đã phải tới từ 1 giờ trước đây rồi. Nó nói. Vừa lúc đó một tên sĩ quan khác lao vào sau tảng đá. Tên xạ thủ nhích ra nhường chỗ. Thế nào bà cô? Tên sĩ quan thứ nhất nói. Cậu thấy thế nào? Tên sĩ quan thứ hai đang thở hổn hển vì đã có sức chạy thật nhanh băng qua sườn đồi. Từ chỗ để khẩu súng máy chạy ngược lên. Chúng nó đánh lừa mình đấy. Hắn nói. Nhưng mà lỡ không phải thì sao? Chẳng lẽ chúng ta cứ chờ ở đây, bao vây những xác chết thì chẳng quá ra là lố bịch lắm sao? Chúng ta đã làm một việc còn tệ hơn thế kia. Tên sĩ quan thứ hai nói. Anh nhìn lên sườn đồi mà xem. Nó nhìn lên sườn đồi có những xác chết nằm rải rác gần đỉnh. Từ chỗ nó nhìn lên chỉ trông thấy gờ đỉnh đồi với những tảng đá rải rác. Bụng, chân và móng chân con ngựa của Sodo dơ lên và đất mới đào. Súng cối thế nào? Tên sĩ quan thứ hai hỏi. Độ một tiếng nữa thì có thể có được, có thể sớm hơn. Thế thì hãy chờ súng cối. Chúng ta đã làm khá nhiều cái ngốc nghếch rồi. Đồ kẻ cướp! Tên sĩ quan thứ nhất bỗng hét lên và đứng dậy, đầu thò hẳn ra bên trên tảng đá, đứng thẳng thế này. Nó thấy đỉnh đồi có vẻ gần hơn nhiều. Đồ lợn đó, đồ hèn nhát. Tên sĩ quan thứ hai nhìn tên xạ thủ lắc đầu. Tên xạ thủ ngoảnh đi, nhưng nó mím môi lại. Tên sĩ quan thứ nhất đứng đó, đầu thò hẳn ra trên tảng đá, tay để trên bán khẩu súng lục. Nó chửi rủa về phía đỉnh đồi. Không thấy gì cả, nó bèn đứng hẳn ra ngoài tảng đá, đứng đó nhìn lên. Bắn đi, đồ hèn nhát, nếu chúng mày còn sống. Nó hét. Chúng mày hãy bắn vào một người không sợ bất cứ một thằng đỏ con đỏ của một con đĩ rạc nào. Câu này hét lên là một câu quá dài và hét xong, mặt tên sĩ quan đỏ rực lên. Tên sĩ quan thứ hai, người mảnh dẻ, da rám nắng, có cặp mắt bình tĩnh, đôi môi dài và mỏng, má hóp lởm chởm râu lại lắc đầu. Chính tên sĩ quan đang hò hét đã ra lệnh mở đợt tấn công đầu tiên. Tên trung quý trẻ tuổi chết gục ở sườn đồi phía trên là bạn thân nhất của tên trung quý tên là Paco Perendo này. Nó đang nghe tên đại quý hét và tên đại quý rõ ràng là đang hăng máu. Chúng nó là bọn chó lợn đã bắn chết em gái tôi và mẹ tôi. Tên đại quý nói, mặt nó đỏ gay, nó có bộ ria vàng kiểu ăn lê và cặp mắt như có một vẻ gì lệch lạc. Mắt nó màu xanh nhạt và lông mi cũng màu nhạt. Khi người ta nhìn vào mắt nó thì có cảm giác như chúng dần dần tập trung lại, rồi nó lại hét, bọn đó đồ hèn nhát, và tiếp tục chửi rủa. Lúc này nó đã lộ hẳn ra và nó ngắm cẩn thận bắn một phát súng lục vào cái đích duy nhất hiện ra trên đỉnh đồi. con ngựa chết của Sodô. Hòn đạn bắn tung một đám bụi dưới chỗ con ngựa 15 thước. Tên đại quý tiếp tục bắn. Viên đạn trúng vào một hòn đá bật đi rít lên thành tiếng. Tên đại quý đứng đó nhìn lên đỉnh đồi. Tên trung quý Berendo thì nhìn vào xác tên trung quý kia nằm ở ngay gần đỉnh. Gã xạ thủ thì nhìn xuống đất dưới mắt nó. Rồi nó ngẩng lên nhìn tên đại quý. Chúng nó ở trên ấy không còn đứa nào sống nữa đâu. Tên đại quý nói. Mày, nó bảo tên xạ thủ, mày lên xem thế nào. Tên kia cúi đầu không nói gì. Mày có nghe thấy tao nói gì không? Tên đại quý quát. Thưa đại quý, có. Tên xạ thủ nói, mắt không nhìn tên đại quý. Thế thì đứng dậy đi lên. Tên đại quý vẫn còn cầm khẩu súng lục trong tay. Mày có nghe thấy tao nói không? Thưa đại quý, có. Thế thì tại sao mày lại không đi, hả? Thưa đại quý, tôi không muốn đi. Mày không muốn đi hả? Tên đại quý dí khẩu súng lục vào mạng sườn tên kia. Mày không muốn đi hả? Thưa đại quý, tôi sợ. Tên lính nói một cách dõng dạc. Tên trung quý Berendo nhìn vẻ mặt và cặp mắt kỳ quái của tên đại quý, nghĩ rằng tên đại quý sắp sửa bắn tên lính. Đại quý Mora, nó nói. Cái gì, trung quý Berendo? Có thể là tên lính đúng đó. Nó bảo rằng nó sợ là nó đúng à? Nó bảo rằng nó không muốn tuân lệnh là nó đúng à? Không phải. Nó cho rằng bọn kia có mưu mẹo gì là nó nói đúng đó. Chúng nó chết hết rồi. Tên đại quý nói. Anh không nghe thấy tôi đã bảo là chúng nó chết hết cả rồi à? Anh muốn nói đến những người bạn của chúng ta nằm trên sườn đồi kia ư? Berendo hỏi. Tôi đồng ý với anh. Paco. Tên đại quý nói. Đừng có giỡn. Anh tưởng chỉ có một mình anh mến Julian thôi sao? Tôi bảo là bọn đỏ chết cả rồi. Anh trông đây. Nó đứng dậy để hai tay lên trên tảng đá và nhún người lên, bò lồm cồm rồi đứng thẳng dậy. Bắn đi! Nó đứng trên tảng đá qua cương xám, giãy cả hai tay, hét lên. Bắn tao đi! Giết tao đi! Trên đỉnh đồi, Ensodo nằm sau con ngựa chết, mỉm cười. Cái bọn này buồn cười thật. Lão nghĩ, lão cười và cố kìm lại vì cười rung cánh tay làm lão đau. Bọn đó! Tiếng hét ở phía dưới vọng lên. Đồ đỏ khốn kiếp, chúng mày bắn tao đi, giết tao đi. Sodo ngực rung lên vì đang cười, khẽ ghé mắt nhìn qua mông con ngựa và trông thấy tên đại quý đứng trên tảng đá cua tay. Một tên sĩ quan khác đứng bên tảng đá, tên xạ thủ đứng ở phía bên kia. Sodo cứ để mắt ở chỗ cũ tiếp tục nhìn và vui vẻ lắc đầu. Bắn tao đi, lão khẽ tự nói một mình, giết tao đi. Rồi vai lão rung lên. Cười làm tay lão đau thêm và mỗi lần lão cười thì đầu lão lại như muốn dở ra. Nhưng lão lại cười, run cả người như người bị động kinh. Tên đại quý Mora ở trên tảng đá tụt xuống. Bà cô, bây giờ anh đã tin tôi chưa? Nó hỏi tên trung quý Berendo. Tôi vẫn không tin. Tên trung quý Berendo nói. Cô Jones, tên đại quý nói, ở đây toàn là một lũ ngu xuẩn và hèn nhát. Tên xạ thủ đã cẩn thận nấp vào sau tảng đá và Berendo ngồi xổm bên cạnh nó. Tên đại quý đứng hẳn ra ngoài tảng đá, tiếp tục chửi rủa về phía đỉnh đồi. Không có thứ tiếng nào tục tiểu bằng tiếng Tây Ban Nha. Tiếng Anh có bao nhiêu chữ bẩn thỉu thì tiếng Tây Ban Nha đều có cả, và còn có thêm những chữ, những từ ngữ khác chỉ có ở những nước mà sự chửi rủa thường đi đôi với sự nghiệt ngã của tôn giáo. Tên trung quý Berendo là một gã rất ngoan đạo, tên xạ thủ cũng vậy. Cả hai đứa theo phái Catholic ở Navarra, và khi chúng tức giận chửi rủa thì chúng coi đó là có tội và thường thú tội sau đó. Lúc này chúng ngồi núp sau tảng đá nhìn tên đại quý, nghe nó gào thét, và cả hai đứa đều không muốn dính gì đến những lời nó nói. Vào một ngày mà chúng nó có thể chết, chúng không muốn mắc tội vào những lời nói. Nói như tên đại quý sẽ không đem lại may mắn đâu. Tên xạ thủ nghĩ, nói về Đức Mẹ Đồng Trinh như thế là gỡ. Thằng cha này ăn nói còn tệ hơn cả bọn đỏ. Julian chết rồi. Tên trung quý Berendo suy nghĩ, chết ở trên sườn đồi kia vào một ngày như ngày hôm nay, và cái thằng thúi miệng kia cứ đứng đó mà nguyền rủa thì chỉ đem lại thêm cái rủi mà thôi. Lúc này tên đại quý ngừng lại không hét nữa và quay về phía tên trung quý Berendo, mắt nó trông càng kỳ quặc. Bà cô, nó sung sướng nói, anh với tôi, ta cùng lên trên ấy đi. Tôi không đi. Sao? Tên đại quý lại rút súng lục ra. mình Chúa ghét những thằng cứ hay giơ súng ra. Berendo nghĩ, chúng nó động ra một mệnh lệnh gì là phải rút ngay súng ra. Có lẽ đi ỉa chúng nó cũng rút súng lục ra để hạ lệnh cho cứt ra chắc. Nếu anh ra lệnh thì tôi sẽ đi, nhưng tôi vẫn phản đối. Tên trung quý Berendo bảo tên đại quý, nếu vậy thì tôi đi một mình. Tên đại quý nói, ở đây sặc mùi nhát sợ không chịu nổi. Tay phải cầm khẩu súng lục, nó mạnh bạo leo lên sườn đồi. Berendo và tên lính nhìn theo, nó không tìm cách ẩn nấp và nhìn thẳng trước mặt về phía những tảng đá, con ngựa chết và những đống đất mới đào trên đỉnh đồi. Ensodo nằm sau con ngựa ở góc tảng đá, nhìn tên đại quý leo lên. Chỉ có một thằng, lão nghĩ, chỉ được có một thằng, nhưng cứ theo cái kiểu cách nói của thằng này thì nó là thú vật lớn. Trông nó đi kìa, trông rõ đồ súc vật, trông nó tiến lên kìa. Thằng này là để cho ta đây, thằng này ta sẽ đem đi cùng sang thế giới bên kia. Cái thằng đang đi tới kia sẽ cùng đi một chuyến với ta đây. Cứ tiến lên, ông bạn đồng hành ơi, rảo bước lên, cứ thẳng tiến, cứ tiến lên mà gặp. Tiến lên, tiếp tục đi, đừng chậm lại, cứ thẳng tiến, cứ thế mà đi, đừng dừng lại nhìn chúng nó. Phải rồi, cũng đừng nhìn xuống, tiếp tục tiến lên, mắt nhìn cho thẳng. Kìa, nó để ria, mày thấy thế nào? Ông bạn đồng hành lại có cả ria nữa. Thằng này là đại quý, nhìn ống tay áo nó kìa, mình đã bảo nó là thú vật lớn mà lại. Nó có bộ mặt như người Ingos. Trông kìa, mặt đỏ, tóc vàng, mắt xanh, không đội mũ, ria nó màu vàng, mắt xanh, mắt màu xanh nhạt. Mắt màu xanh nhạt với một cái gì có vẻ lệch lạc. Mắt màu xanh nhạt nhìn không tập trung. Vừa tầm rồi, gần quá. Phải, ông bạn đồng hành ơi, hãy xơi cái này nhé, ông bạn đồng hành. Sodo khẽ kéo cò khẩu liên thanh và khẩu súng đập ba lần vào vai lão, giật êm như một khẩu súng liên thanh đặt trên bệ ba chân. Tên đại quý nằm úp mặt trên sườn đồi, người đè lên cánh tay trái, tay phải cầm khẩu súng lục duỗi ra đằng trước đầu. Từ dưới chân đồi chúng nó lại tiếp tục bắn lên đỉnh. Nằm chuối đằng sau tảng đá, tên trung quý Berendo nghĩ rằng bây giờ nó phải chạy thật nhanh qua khoảng trống dưới làn đạn. Nó nghe thấy tiếng khàn khàn và trầm của Sodo từ trên đỉnh đồi vọng xuống. Đồ kẻ cướp! Tiếng nói vang tới. Đồ kẻ cướp, bắn tao đi, giết tao đi. Trên đỉnh đồi, Ensodo nằm sau khẩu liên thanh cười đến đau cả ngực, cười đến nỗi tưởng chừng như đỉnh đầu sẽ vỡ tung ra. Đồ kẻ cướp! Lão lại sung sướng hét lên, giết tao đi, đồ kẻ cướp! Rồi lão vui vẻ lắc đầu, chúng ta sẽ có khối bạn đồng hành đây. Lão nghĩ, lão chuẩn bị nã liên thanh vào tên sĩ quan kia nữa khi tên này rời khỏi chỗ trú ẩn sau tảng đá. Sớm muộn thế nào nó cũng phải rời khỏi chỗ đó. Sodo biết rằng ở đó nó không thể nào chỉ huy được và nghĩ rằng có nhiều khả năng sẽ bắn được nó. Đúng lúc đó thì những anh em khác trên đồi nghe thấy tiếng đầu tiên của máy bay tới. Ensodo không nghe thấy, lão đang nhầm khẩu liên thanh vào rìa tảng đá ở dưới sườn đồi và suy nghĩ. Khi mình trông thấy nó là nó đang chạy rồi và nếu không cẩn thận thì sẽ bắn trượt mất. Mình có thể bắn đuổi theo sau nó qua quãng đồi này. Mình sẽ phải quay súng theo và đón trước nó, hay là để cho nó chạy ra rồi theo nó mà bắn đón đầu. Mình sẽ cố đón đầu nó, bắn trúng nó ở phía trên kia bên rìa tảng đá. Giờ lúc đó thì lão thấy có người chạm vào vai. Lão quay đầu lại và trông thấy bộ mặt tái mét không còn hột máu vì sợ của Joaquin. Lão nhìn về phía chàng trẻ tuổi chỉ và trông thấy ba chiếc máy bay đang bay tới. Đúng lúc đó, tên trung quý Berendo từ sau tảng đá giọt ra và chúi đầu ra sức chạy thật nhanh qua sườn đồi xuống chỗ nấp sau những tảng đá, nơi đặt khẩu liên thanh. Sodo mãi nhìn máy bay không trông thấy nó chạy. Giúp tao một tay lôi cái này ra. Lão bảo Joaquin và chàng thanh niên kéo khẩu liên thanh ra khỏi chỗ để giữa con ngựa và tảng đá. Máy bay cứ lừ lừ bay tới. Chúng bay theo một hàng dọc và cứ mỗi giây qua, chúng lại to lên, tiếng ầm ầm cũng to lên. Nằm ngửa ra mà bắn chúng nó. Sodo nói, bắn đón đầu ấy. Lão vừa nói vừa nhìn theo mấy chiếc máy bay và nói nhanh, đồ dê đực, đồ con đĩ. Inhacio! Lão gọi, đặt khẩu súng lên vai thằng bé. Còn mày, lão bảo Joaquin, ngồi đó và đừng có động đậy. Cúi xuống, nữa, không, nữa. Lão nằm ngửa ra và xoay khẩu liên thanh ngắm những chiếc máy bay đang lừ lừ bay tới. Inhacio! Giữ lấy ba cái chân của bệ súng. Ba cái chân súng lủng lẳng trên lưng Joaquin và mũi súng rung lên vì Joaquin không sao giữ nổi, người hắn rung lên bần bật trong khi hắn ngồi xổm, đầu cúi xuống, lắng nghe tiếng máy bay ầm ì bay tới. Inhacio nằm sấp nghển cổ nhìn lên trời theo dõi máy bay và hai tay nắm lấy chân súng giữ cho súng đứng vững. Cúi đầu xuống, hắn bảo Joaquin. Nhô đầu ra đằng trước. Đồng chí Pasionara nói rằng thà chết đứng. Joaquin tự nói với mình trong khi tiếng ầm ì tới gần hơn. Thế rồi tiếng nổ đoàn đoàn bên tai hắn và nòng súng nóng bỏng trên vai hắn. Tiếng súng lại nổ và tai hắn bị điếc đặt đi vì hơi ở mũi súng phụt ra. Inhacio giữ cái bệ ba chân kéo miết xuống và nòng súng cháy bỏng lưng Joaquin. Tiếng nổ đoàn đoàn xen lẫn tiếng máy bay ầm ầm. Thế rồi giữa tiếng súng bắn như giả cối có tiếng rít xé không khí ra làm đôi và trong tiếng nổ lóe đỏ và đen, đất cuộn lên dưới đầu gối hắn rồi tung lên đập vào mặt hắn. Đất đá rơi lả tả xung quanh và Inhacio nằm lên người hắn, khẩu súng cũng đè lên người hắn. Nhưng hắn không chết vì tiếng rít lại đến và cùng với tiếng nổ đất lại cuộn lên dưới người hắn, rồi tiếng rít lại đến và đất sụp xuống dưới bụng hắn. Và cả một bên đỉnh ngọn đồi tung lên trời rồi từ từ rơi xuống người họ nơi họ đang nằm. Đoàn máy bay quay lại ba lần ném bom xuống đỉnh đồi, nhưng trên đỉnh đồi không còn ai biết. Đoàn máy bay xả súng máy bắn xuống đỉnh đồi rồi bay đi. Khi chúng lao xuống đồi lần cuối cùng và xả súng bắn, chiếc máy bay đi đầu giọt lên lượn sang một bên, các chiếc kia cũng làm theo, rồi chúng chuyển từ hàng dọc thành đội hình chữ V và bay đi trên bầu trời về phía Segovia. Vừa ra lệnh tiếp tục nổ súng liên hồi lên đỉnh đồi, tên trung úy Berendo thúc một tiểu đội tiến lên một hố bom, từ đó có thể ném lựu đạn lên đỉnh. Nó không muốn để sót một người nào sống đợi chúng trên đỉnh đồi tan hoang, và nó ném 4 quả lựu đạn vào giữa cái đống hỗn độn ngựa chết, đá vỡ, đất tung lên dàn khè và sặc mùi thuốc nổ, rồi mới leo ra khỏi hố bom, đi lên đỉnh đồi xem. Trên ấy không còn ai sống sót trừ Joaquin, nằm bất tỉnh dưới xác Inhacio. Máu ở tai và mũi hắn chảy ra ròng ròng. Hắn không biết gì cả, không còn thấy gì cả, từ lúc hắn bỗng thấy mình ở chính giữa tiếng sét và quả bom nổ quá gần đã làm hắn không còn thở được nữa. Tiếng trung úy Berendo làm dấu chữ thập, rồi bắn vào gáy hắn một cách gọn ghẽ, nhẹ nhàng. Nếu có thể nói được một cử chỉ thô bạo như vậy là nhẹ nhàng, như Sodo đã bắn con ngựa bị thương. Tên trung úy Berendo đứng trên đỉnh đồi nhìn xuống những người của nó nằm chết trên sườn đồi, rồi nhìn ra xa chỗ chúng đã phiên ngựa qua trước khi Sodo bị dồn vào đây. Nó ghi lại cách bố trí quân của nó, rồi ra lệnh đem ngựa của những đứa đã chết lên, buộc xác những đứa chết đặt ngang trên yên ngựa để đưa về La Ranza. Đem cả thằng kia đi nữa. Nó nói, cái thằng hai tay để trên khẩu liên thanh ấy, chắc nó là Sodo. Nó là đứa nhiều tuổi nhất và nó lại là đứa giữ khẩu súng. Không, cắt lấy cái đầu thôi, rồi lấy cái áo khoác gói lại. Nó suy nghĩ một phút. Chúng mày có thể cắt lấy đầu tất cả chúng nó và cả những đứa ở dưới đồi, chỗ chúng ta trông thấy chúng nó lúc đầu ấy. Thu nhặt các súng trường, súng lục và buộc khẩu liên thanh này lên một con ngựa. Rồi nó xuống chỗ tên trung úy bị bắn chết trong đợt xung phong đầu tiên. Nó cúi xuống nhìn, nhưng không sờ vào xác chết. Nó nói một mình, chiến tranh thật là một điều rất xấu xa. Rồi nó lại làm dấu chữ thập, và vừa đi xuống chân đồi, vừa đọc 5 bài kinh Chúa Tôi và 5 bài lạy Thánh Mary để cầu cho hồn bạn nó đã chết được yên nghỉ. Nó không muốn ở lại trông thấy bọn lính thi hành lệnh của nó.
Chương 28.
Sau khi máy bay đi rồi, Robert Jordan và Primitivo nghe thấy súng lại nổ, và tim anh như cũng lại đập theo. Một đám khói bay trên rìa núi xa xa, và ba chiếc máy bay chỉ còn là ba chấm nhỏ dần trên nền trời. Có thể chúng nó đã giả bom vào chính bọn kỵ binh của chúng mà không trúng bọn Sodo cũng nên. Robert Jordan tự nói với mình, những chiếc máy bay chết tiệt ấy, chúng làm cho người ta sợ khiếp người, nhưng không giết được ai. Vẫn đánh nhau, Primitivo nói, và lắng tai nghe tiếng súng nổ rền, Mỗi lần bom nổ là hắn lại chớp mắt, và bây giờ hắn liếm cặp môi khô. Chứ sao? Robert Jordan nói, những cái của ấy có giết được ai bao giờ đâu. Rồi tiếng súng im bặt, và anh không nghe thấy một phát súng nào nữa. Phát súng lục của tên trung úy Berendo không thể vang xa tới tận đây được. Lúc đầu khi tiếng súng ngừng bắn, anh không thấy lo gì cả, nhưng rồi im lặng kéo dài, một cảm giác trống rỗng xâm chiếm lòng anh. Anh nghe thấy tiếng lựu đạn nổ, và trong giây lát tim anh hồi hộp, rồi mọi vật lại yên tĩnh, im lặng kéo dài. Anh biết rằng thế là xong. Maria ở dưới trại đem theo một cái nồi sắt tây đựng thịt thỏ hầm với nấm, mỡ và một túi bánh mì, một bầu da đựng rượu, bốn cái đĩa sắt tây, hai cái chén và bốn cái thìa. Cô dừng lại chỗ để súng và múc ra hai đĩa cho Agustin và Eladio. Eladio đã đến giữ súng thay cho cụ Anselmo, rồi đưa cho họ bánh và mở cái nút sừng ở bầu rượu ra, rót vào hai chén. Robert Jordan nhìn cô nhẹ nhàng leo lên chỗ vị trí quan sát của anh. Túi vác trên vai, một tay cầm nồi, bộ tóc cắt ngắn óng ánh dưới ánh mặt trời. Anh leo xuống cầm lấy cái nồi và đỡ cô leo lên qua tảng đá cuối cùng. Máy bay đã làm gì thế anh? Cô hỏi mắt lộ vẻ sợ hãi. Chúng nó ném bom sodo. Anh mở cái nồi, múc thịt ra đĩa. Họ còn đánh nhau không? Không, xong rồi. Ồ, cô nói và cắn môi, nhìn ra xa. Tôi không muốn ăn. Primitivo nói. Cố ăn đi. Robert Jordan bảo hắn. Tôi không thể nuốt được. Uống một hớp rượu vậy. Robert Jordan nói và đưa cho hắn bầu rượu. Rồi thì ăn đi. Việc xảy ra với Sodo làm tôi không thiết ăn nữa. Primitivo nói. Anh ăn đi. Tôi không muốn ăn gì cả. Maria lại gần hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn và hôn hắn. Anh ăn đi. Cô nói. Mọi người đều phải giữ gìn sức khỏe của mình chứ. Primitivo quay đi. Hắn cầm lấy bầu rượu, ngửa cổ ra đằng sau uống ừng ực. Tia rượu giọt vào tận trong cổ họng. Rồi hắn múc thịt ở nồi ra đĩa và bắt đầu ăn. Robert Jordan nhìn Maria và lắc đầu. Cô ngồi bên cạnh anh và quàng tay lên vai anh. Mỗi người đều hiểu người kia đang cảm thấy gì và họ yên lặng ngồi đó. Robert Jordan ăn món thịt hầm, ăn thong thả để hưởng hết cái vị ngon của nấm và uống rượu. Họ không nói gì cả. Một lúc sau, khi thức ăn đã hết, anh bảo, em à, em có thể ở lại đây được nếu em muốn. Không, cô nói, em phải về với chị Bila. Em ở lại đây cũng được. Anh thấy bây giờ sẽ không có gì xảy ra đâu. Không, em phải về với chị Pila, chị ấy đang dạy em. Chị ấy dạy gì em thế? Dạy em học. Cô mỉm cười rồi hôn anh. Anh không nghe thấy nói dạy học về đạo bao giờ à? Cô đỏ mặt, gần giống như thế đấy. Cô lại đỏ mặt, nhưng mà khác. Thế thì em về học đi. Anh nói và vuốt đầu cô. Cô lại mỉm cười với anh. Rồi nói với Primitivo, anh có muốn lấy gì ở dưới ấy lên đây không? Không cháu à. Hắn nói, cả hai người đều thấy rõ là hắn vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Này ông anh, cô bảo hắn. Này, Primitivo nói, tôi không sợ chết, nhưng để mặc họ như vậy... Giọng hắn nấc lên. Không thể nào làm khác được. Robert Jordan bảo hắn, tôi hiểu, nhưng dẫu sao... Không thể nào làm khác được. Robert Jordan nhắc lại. Và bây giờ thì tốt hơn cả là không nên nói đến chuyện ấy nữa. Phải, nhưng họ có một mình mà không được chúng ta giúp đỡ một chút nào cả. Tốt hơn cả là không nên nói đến nữa. Robert Jordan nói. Còn em yêu, em đi học đi. Anh nhìn theo cô đi xuống, len lỏi qua các tảng đá. Rồi anh ngồi đó suy nghĩ hồi lâu và nhìn lên phía trên núi. Primitivo nói với anh, nhưng anh không trả lời. Trời nóng, nhưng anh không cảm thấy nóng trong lúc anh ngồi đó nhìn các sườn núi và những vạt thông chạy dài lên trên sườn núi cao nhất. Một giờ qua và mặt trời đã chết xa về bên trái. Bỗng anh trông thấy chúng vượt qua đỉnh đồi và anh giơ ống nhòm lên. Hai tên cưỡi ngựa đi đầu hiện ra trên sườn đồi cao xanh, dốc thoai thoải, ngựa trông nhỏ xíu, rồi bốn tên kỵ binh nữa đi xuống tản ra trên sườn đồi. Qua ống nhòm, anh trông thấy hai hàng người ngựa đi rất rõ ràng trong ống kính. Anh nhìn theo chúng và mồ hôi anh từ nách chảy ròng ròng xuống mạng sườn. Một tên cưỡi ngựa đi ở đầu hàng, tiếp sau là rất nhiều kỵ binh, rồi đến những con ngựa không có người cưỡi, chở những gói buộc ngang yên, rồi đến hai tên kỵ binh. Tiếp theo là bọn bị thương, đi ngựa, có những tên đi bộ kèm bên cạnh. Rồi đến rất nhiều kỵ binh đi sau cùng. Robert Jordan nhìn chúng đi xuống sườn đồi, biến vào